Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa ba'd. Chúng ta qua tiếp cái chương số 8 chúng ta. Chương về phần số 3 nó nói về cái vấn việc phóng thích nô lệ, tức là thả nô lệ và người mù ca chấp và tất biết. Thì chúng ta sẽ lần lượt hiểu về cái những cái chủ đề đó trong cái phần 3 này. Thì ngày hôm nay sau đó chúng ta sẽ biết về cái việc đầu tiên, đó là phóng thích nô lệ, tức là gồm có định nghĩa và những cái giáo lý liên quan đến phóng thích nô lệ như thế nào. Thì trước tiên, nô lệ, chúng ta sẽ định nghĩa nô lệ đó, ai là nô lệ hay là người thế nào được gọi nô lệ. Thì nô lệ là người mà bị mất cái quyền công dân của mình, tức là người đó không có cái quyền tự do, muốn làm gì thì làm, mà anh ta phải lệ thuộc vào cái một người nào đó. Người chủ của anh ta là nam hay là nữ, và cái cuộc đời của anh ta sẽ phải tận tụy làm việc cho cái người đó. Và tiền của anh ta không phải là tiền của anh ta, mà là những gì anh ta sở hữu được đều của cái người chủ của cái anh ta được gọi, thì đó cái người đó được gọi là người nô lệ. Và nếu như anh ta có gia đình sanh con cái thì con cái thì vẫn tiếp tục làm cái nô lệ cho cái gia đình đó. Thì ngày hôm nay hình như trên thế giới nó không còn cái hình ảnh nô lệ này, mà chỉ có thời xưa thôi. Nhưng mà Islam chúng ta nó có những cái quy định rõ ràng và cái quyền lợi rõ ràng cho những người nô lệ đó, chứ không phải mà ép buộc họ làm với cái quá mức sức lao động của họ, hay là bắt buộc họ phải làm những cái điều mà nó không đúng với cái luật Islam, mà Islam quy định những cái luật rõ ràng. Và Islam quy định những cái điều khuyến khích tín đồ Muslimin nên cái hành động là cao đẹp hơn, là phóng thích nô lệ nhiều hơn là mua nô lệ. Islam mình khuyến khích cái điều đó, khuyến khích là thả tự do cho nô lệ nhiều hơn là bắt người ta làm nô lệ cho mình. Thì chúng ta sẽ nghe về cái vấn đề liên quan đến những cái đề này. Thì trước thứ nhất, chúng ta sẽ về định nghĩa như thế nào gọi là phóng thích nô lệ. Thì theo cái nghĩa Ả Rập á, nó có nghĩa là thả tự do, tức là cái người đó là số phận là nô lệ, thì cho người đó trở thành tự do làm gì đó, làm tự do sở hữu bản thân của mình và tự do làm những gì cái người đó muốn. Thì đó là cái nghĩa của tiếng Ả Rập. Thì thứ hai, về cái nghĩa của giáo lý đó, là thả tự do hoàn toàn cho một người có số phận làm đầy tớ hay là người có số phận làm nô lệ. Thì cái người đó từ một người không có tự do trở thành người tự do, thì đó được gọi là cái việc phóng thích nô lệ nó như vậy. Còn về cái bằng chứng từ bằng chứng thì nó có 3 bằng chứng. Thứ nhất là bằng chứng từ Quran, thứ hai là Sunnah, và thứ ba là Ijma. Thì cái bằng chứng từ Quran thì Allah Subhanahu wa Ta'ala phán ở chương Nisa câu 92, fatahriru raqabah, phải phóng thích nô lệ. Thì Allah Ta'ala phán trong kinh này nói về vấn đề mà lỡ giết nhầm người, và nên cái trong những cái hình ảnh mà bồi thường thì đó có là việc phóng thích nô lệ để mà chuộc tội cho bản thân của mình. Rồi bằng chứng thứ hai thì ở chương Mujadalah câu số 3 thì Allah Subhanahu wa Ta'ala phán fa tahriru raqabatin min qabli ay yatamassa, là phải phóng thích nô lệ trước khi hai người trở lại ăn nằm với nhau. Thì cái câu kinh này Allah Ta'ala phán trường hợp là người chồng, nói về vấn đề gia đình, là người chồng cố tình so sánh người vợ của mình giống như là cái người thân tính của mình, người ruột thịt của mình, thì được gọi Ả Rập gọi là dihar. Thì sau đó chúng ta sẽ biết về cái giáo lý này ở cái phần sau này, chương Talaq, chương về ly hôn và hôn nhân trong Islam. Thì những cái lời lẽ chúng ta không được phép đem người vợ mà mình ăn nằm với mình bên cạnh, mà mình đem so sánh tựa như những người thân tuột của mình, giống như nói em giống như là mẹ của anh, hay là em giống như là em gái của anh, hay là em giống như là chị gái của anh, hay là những người tương tự, những người mà mình haram ăn ở với họ, mà mình đem cái hình người vợ mình đi so sánh những người đó. Thì trước khi mình ăn nằm trở lại với những người phụ nữ mà với người vợ mình mà mình đã nói như lời lẽ đó, thì Allah Sala phạt cái người đã nói lên cái lời lẽ đó, tức là người đàn ông phải phóng thích nô lệ. Thì câu kinh chúng ta vừa nghe khi nãy. Vậy đó là bằng chứng từ thiên kinh Quran. Cái cần chứng kế tiếp là từ Sunnah. Thì theo hadith của Abu Hurairah, dẫn lời của Thiên sứ sallallahu alaihi wa sallam, thì Nabi nói: Man a'taqa raqabah a'taqallahu bi kulli 'udwin min 'udwan minan nar hatta farjahu bi farji. Thì Nabi sallallahu alaihi wa sallam nói: Ai phóng thích nô lệ, Allah sẽ giải thoát từng bộ phận trên cơ thể y khỏi qua ngục, kể cả bộ sinh dục của y dơ bằng cái bởi cái bộ sinh dục của cái người nô lệ đó. Thì tại sao mà Nabi Sallam kể chi tiết như thế này trong cái hadith chúng ta nghe khi này, là Nabi nói câu trên thì nó cũng đã đủ hàm ý rồi, đó là ai phóng thích nô lệ, Allah sẽ giải thoát từng bộ phận trên cơ thể người đó. Thì tất nhiên giải phóng từng bộ phận cơ thể người đó thì người đó hoàn toàn tránh khỏi quá ngục rồi. Mà tại sao Nabi Sallam lại nhắc thêm nữa là gì, kể cả bộ sinh dục của người, của cái người phóng thích nô lệ bởi cái sinh dục của cái người nô lệ đó. Tại sao Nabi nhấn mạnh lên vấn đề này trong khi nó đã nằm trong cái tất cả các bộ phận rồi? Cái điều này nhắc nhở thế này là ưu là mẹ họ giới thấy rằng cái nguyên nhân mà đưa con người ta rơi vào phạm tội nhiều nhất đó là gì nè, cái nguyên nhân đưa người ta rơi vào phạm tội đó là gì nè. Cho nên Nabi Sallam nói rằng người nào mà phóng thích nô lệ bằng cái định tâm vì Allah Subhanahu wa ta'ala thì inshallah người đó sẽ được Allah Ta'ala đã cứu người đó thoát khỏi quan ngục toàn phần, không bị bất cứ cái bộ phận nào còn sót trong quan ngục cả, mà cả toàn dạng cơ thể của anh ta được bình an thoát quan ngục. Thì đó là bằng chứng từ Sunnah, và đây là cái hadith sahih do Bukhari và Muslim ghi. Cái bằng chứng thứ ba đó là ijma, là cộng đồng Islam thống nhất với nhau cái việc hợp pháp phóng thích nô lệ, và đây là cái hành động đạt được cái sự kính dân Allah Subhanahu wa ta'ala. Tức là gì? Cái người nào mà phóng thích nô lệ vì Allah Subhanahu wa ta'ala có giá trị rất lớn, lớn vô cùng. Thì chúng ta sẽ biết được cái điều thứ ba về cái giá trị của cái việc phóng thích nô lệ. Cho nên Islam luôn khuyến khích phóng thích nô lệ nhiều hơn là việc mua nô lệ. Nabi điển hình một cái bằng chứng, trước khi chúng ta vào cái phần giá trị của việc phóng thích nô lệ thì chúng ta sẽ xem những cái hình ảnh rằng Islam khuyến khích phóng thích nô lệ nhiều hơn là mua nô lệ. Thì thứ nhất đó là trong trận Khôi Bạch, sau khi Nabi sallallahu alaihi wa sallam đánh thắng trận Khôi Bạch trở về, thì Ali bin Abi Talib, tức là con rể của Nabi sallallahu alaihi wa sallam, chồng của Fatima, mới nói với vợ mình, mới nói: này em, là Nabi vừa đánh thắng trận Khôi Bạch về, Nabi đã bắt về một số phụ nữ nô lệ rất nhiều, đâu em đi qua hỏi xin Nabi một người giúp việc cho em ở nhà đình. Tại vì Fatima là người rất cực trong gia đình, bà ta lo toan việc là nấu ăn nội trợ trong gia đình rất mệt, cho nên Ali thấy vợ tội nghiệp cho nên mới nói với vợ đi xin cha một người nô lệ để mà giúp việc trong gia đình. Thì Fatima cùng với Ali, hai vợ chồng đi qua đến nhà Nabi sallallahu alaihi wa sallam, nhưng mà không gặp Nabi. Thì hai người đã trở về. Thì sau khi Nabi đi công việc trở về nhà thì được Aisha nói lại rằng Fatima có đến tìm Nabi sallallahu alaihi wa sallam nhưng không gặp, là đã về. Thì Nabi liền tức tốc đi đến nhà của Fatima và Ali. Thì Nabi đã ngồi lên trên giường của hai vợ chồng Ali và Fatima mới nói: cha sẽ chỉ cho hai con một điều nó sẽ tốt hơn việc mà hai con xin một người nô lệ. Thì Ali và Fatima sẵn sàng lắng nghe lời di huấn của Nabi sallallahu alaihi wasallam, và họ muốn được cái điều đó tại Nabi nó tốt hơn. Thì chúng ta ai đấy, Nabi dạy cho họ một điều nó sẽ tốt hơn việc là có một người nô lệ giúp trong việc gia đình, trong khi một người giúp việc trong gia đình đó, nó sẽ đỡ phần nào cho cái người lao động trong nhà, sẽ chia đôi, ít gì cũng sẽ chia đôi cái việc làm với cái người trong gia đình. Nhưng mà Nabi nói nó tốt hơn, trong khi cái việc làm giống một mình làm như Nabi nói tốt hơn như thế nào. Thì Nabi nói: trước khi con lên giường ngủ, trước khi hai con lên trên giường ngủ, thì hai con hãy nói Subhanallah 33 lần, Alhamdulillah 33 lần, Allahu Akbar 34 lần. Cái điều đó là sẽ tốt cho hai con hơn là việc có một người nô lệ trong gia đình. Mà người nào mệt mỏi như thế nào không cần biết, nhưng khi lên trên giường ngủ, trước khi anh ta nhắm mắt ngủ mà anh ta làm cái điều tasbih giống như Nabi dạy, Thì qua ngày hôm sau tựa như anh ta chưa từng bị mệt ngày hôm trước. Sức lực của anh ta sẽ được Allah Sala ban cho đầy đủ cho lợi. Thì hai người họ đã làm theo cái điều đó. Và Ali bin Abi Talib, ông ta nói từ lúc mà Nabi dạy cho tôi cái lời tụng niệm tasbih đó, cho đến ngày hôm nay tôi chưa từng bỏ quên nó dù là một đêm. Thì thời gian sau khi Nabi mất rất là dài, Ali vẫn còn nhớ cái lời di huấn đó và đã nói lời và thực hành theo cái lời dạy của Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thì chúng ta thấy Nabi đã không cho người nô lệ mà Nabi dạy cho cách khác. Và những người nô lệ, hình như đa số những người nô lệ mà bị Nabi sallallahu bắt là sau khi họ vào Islam thì Nabi đã thả họ trở thành người tự do. Nabi không có giữ bất cứ người nô lệ nào bên mình của mình cả. Nabi không giữ người nô lệ bên mình của mình cả. Thì cái hình ảnh đó là hình ảnh là gì? Islam khuyến khích phóng thích nô lệ hơn là mua nô lệ về. Thì cái giá trị, bây giờ chúng ta sẽ đến cái giá trị của việc mà phóng thích nô lệ, nó được ân phước như thế nào. Thì trước tiên là bằng chứng thứ nhất từ Quran, Allah subhanahu wa ta'ala phát Fakku Raqaba ở chương Al-Balad câu số 13. Đó là việc phóng thích cho người nô lệ, giải phóng cho người nô lệ. Thì Allah ta'ala, ý nghĩa thiêng liêng của việc này là Allah ta'ala muốn nhắc nhở chúng ta đó, hãy nên trả tự do cho những người chúng ta đang nắm quyền quản lý họ. Hãy cho nên tự do. Rồi cái bằng chứng thứ hai từ Sunnah, thì như các hadith Abu Hurairah nói trên chúng ta đã nghe rồi. Thì tới bằng chứng khác nữa là cái hadith do Abu Umama dẫn lời của Thiên sứ Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallam nói: Ayyumam ra'in muslimin a'taqa imra'a muslima kana fika kahu minan nar. Bất cứ người Muslim nào phóng thích một nô lệ Muslim là xem như y đã chuộc mạng mình khỏi quan ngục. Subhanallah. Thì chúng ta thấy cái giá trị rất lớn. Đây là hadith Tirmidhi ghi lại và được Sheikh Al-Albani xác thực là sahih. Chúng ta thấy ai phóng thích một người nô lệ Muslim thì tựa như y đã tự chuộc mạng mình khỏi quan ngục. Một cái hành động rất đơn giản mà chúng ta lại được một cái giá trị rất lớn, đó là chúng ta tự cứu được bản thân mình khỏi quan ngục của Allah subhanahu wa ta'ala. Và việc phóng thích nô lệ đó, mà Islam xem việc phóng thích nô lệ nam nó sẽ tốt hơn việc phóng thích nô lệ nữ, có giá trị cao hơn. Tại vì những người nam nó sẽ có những cái hành động tốt đẹp nhiều, cái việc nhiều hơn những người nữ. Nhưng mà cả hai đều được khuyến khích phóng thích nô lệ cả. Thì có một câu chuyện này. Đà thời trước chúng ta rất là một trước chúng ta có một vị ulama. Ông ta là người nói chuyện, khi mà những việc mà ông ta nói đó thì hầu như dân làng của ông ta đều là người đều làm theo. Sau khi ông ta nói cái bất cứ vấn đề gì liên quan đến giáo lý hay liên quan đến Islam thì dân làng ông ta đều làm theo. Cái nguyên nhân á là vì ông ta trước khi ông ta nói là ông ta đã thực hành. Trước khi ông ta muốn nói bất cứ gì đó là ông ta thực hành trước thì ông ta mới nói cái điều đó sao. Thì có một người nô lệ, thầy đó vẫn còn nô lệ. Thì cái người nô lệ mới nói cho ông ta nói: Sheikh, tôi muốn Sheikh nói về vấn đề chủ đề liên quan đến việc phóng thích nô lệ, giá trị nó là sao đi. Tôi hy vọng rằng cái lời nói của Sheikh tác động vào chủ nhân của tôi và cho tôi được trở thành người tự do. Thì Sheikh cái Sheikh đó hứa đồng ý chấp nhận cái lời thỉnh cái yêu cầu của cái người nô lệ đó. Nhưng mà cái người nô lệ đó chờ mãi chờ cho đến một năm sau đó thì Sheikh đó mới chịu nói cái chủ đề là phóng thích nô lệ cái giá trị ra sao. Thì sau khi Sheikh nói xong thì rất nhiều người đã phóng thích nô lệ của mình. Thì trong số đó là có cái người nô lệ mà đã yêu cầu Sheikh nói chủ đề đó. Thì sau khi được thả tự do thì cái người nô lệ đó mới đến nói với Sheikh, nó nói: tại sao Sheikh lại trì hoãn cái vấn đề này lâu vậy? Tôi chờ đợi cả năm trời luôn, tới giờ Sheikh mới chịu nói nó. Tại sao vậy? Thì Sheikh này mới nói: anh có biết không, từ khi mà tôi nhận cái lời nói của anh á, là tôi đã phải gom tiền để mà tôi mua một nô lệ. Tôi gom cho đến khi tôi mua được một nô lệ thì tôi trả tự do cho người nô lệ đó rồi thì tôi mới dám nói cái chủ đề đó. Thì subhanallah, trong đấy trước khi nói thì họ đã thực hành rồi, cho nên cái lời nói của họ đó nó làm tác động rất mạnh đối với những người nghe. Thì Islam chúng ta là vậy, Islam chúng ta là vậy, là thực hành nhiều hơn là nói. Ví dụ chúng ta muốn kêu gọi mọi người đến với cái điều tốt, thì trước khi chúng ta nói như vậy, chúng ta cần phải là người thực hành nó trước cái đã. Tại vì nếu như tốt chúng ta phải làm trước, tại chúng ta là người biết trước khi chúng ta nói. Thì nếu như chúng ta không làm mà chúng ta nói rồi mà chúng ta là chẳng là người làm nó, thì chẳng có ý nghĩa gì cho cái việc lời nói chúng ta. Cho nên chúng ta cần phải nói, để chúng ta thực hành trước khi chúng ta nói nó. Thì đó là Islam của chúng ta. Rồi bây giờ chúng ta đi đến cái điều tư là ý nghĩa của cái việc phóng thích nô lệ như thế nào. Thì việc phóng thích nô lệ này nó có một ý nghĩa rất là cao cả, đó là giải thoát một sinh mạng khỏi số phận đầy tớ lao công cho người khác để y tự do sở hữu bản thân mình và làm theo ý muốn, và người đó sẽ được làm ibadat nhiều hơn nữa, hành đạo với cơ hội hành đạo một cách tự do và thoải mái. Nếu người nô lệ thì anh ta sẽ bị hạn chế về vấn đề hành đạo, anh ta chỉ được phép làm những cái điều wajib bắt buộc thôi, còn những cái điều sunnah thì anh ta không có thời gian, tại vì tất cả thời gian của anh ta là do chủ quyết định. Còn nếu phụ nữ thì cô ta cũng bị hạn chế trong vấn đề ăn mặc. Nếu là người phụ nữ tự do đó, thì bắt buộc phải ăn mặc một cách kín đáo toàn thân. Còn riêng người phụ nữ nô lệ không bắt buộc ăn mặc kín đáo toàn thân, mà được phép ăn mặc một cách sơ sài, và được phép ăn mặc rồi cái gì không hay chạp, được phép những điều đó. Tại vì cô ta là cái thân phận là người nô lệ. Vậy và cái việc phóng thích này đó, nó còn có giá trị rất là lớn nữa, đó là Allah subhanahu wa ta'ala bắt buộc những ai vi phạm về tội giết người, giống như giết người đây là chỉ là một cách là vô tình thôi nha, chứ không phải là cố ý. Nếu như mà cố ý giết người thì chắc chắn rằng Islam quy định là mạng sẽ đền mạng. Không có cái vụ mà vì cái người đó là người thân hay vì người đó là một cái lý do gì đó mà lại được tự do hay là để bền bù, không phải. Trừ khi cái người bên nạn nhân, gia đình nạn nhân họ yêu cầu bồi thường thôi. Còn nếu như cố ý giết người thì Islam quy định mạng phải đền mạng. Còn những người nào mà lỡ tay hoặc là tai nạn xảy ra, hay là một cái sự cố làm cho dẫn đến chết một cái người vô tội, thì anh ta phải chuộc mạng và anh ta phải bồi thường bằng cách là phóng thích nô lệ. Thứ hai nữa là những người nào mà quan hệ vợ chồng trong 3 ngày Ramadan thì phải chuộc lại cái lỗi lầm đó của mình bằng cách phóng thích nô lệ. Hay là những người nào thề thốt bằng danh nghĩa của Allah subhanahu wa ta'ala với chuyện tương lai anh ta sẽ làm hoặc anh ta sẽ không làm, nhưng rồi anh ta không thực hiện đúng như cái lời anh ta đã thề, thì anh ta phải chuộc lại cái lỗi lầm của mình bằng cách phóng thích nô lệ. Thì đó là những cái quy luật mà Allah quy định phải phóng thích nô lệ. Đây, chúng ta sẽ đến chủ đề thứ hai về các nền tảng và các điều kiện của việc phóng thích nô lệ. Thì các nền tảng nó gồm có 3. Thứ nhất, đó là người phóng thích, tức là người chủ. Cái người chủ của một người nô lệ trả tự do cho cái người nô lệ đó, điều kiện cái nền tảng thứ nhất. Thứ hai là người nô lệ. Và thứ ba là hình thức, tức là cái lời nói trả tự do cho cái người đó. Thì đó là cái nền tảng chúng ta sẽ biết rõ cái nền tảng này ở bên dưới sao lắm. Về cái mục thứ hai đó là các điều kiện. Các điều kiện để mà cái việc phóng thích nô lệ được chấp nhận. Thì để cuộc phóng thích nô lệ được hợp pháp á, phải phù hợp những cái điều kiện như thế này. Thứ nhất là người phóng thích phải là người trưởng thành, trí tuệ tự, tức là người trí tuệ, tức là người bình thường không bị thần kinh gì cả, vì người tự nguyện mình trả tự do chứ không bị ép buộc, và sẽ không có hiệu lực nếu như cái lệnh đó là người trẻ em nó bảo, hay là người khờ khạo nó kêu, hay là người bị thần kinh hoặc là bị ép buộc, thì những cái điều đó nó không có hiệu lực. Bằng chứng là tại vì Allah subhanahu tại vì Nabi sallallahu alaihi wa sallam nói: "Rufi'a al-qalam 'an thalatha, 'an as-sabi hatta yablugh, wa 'an al-majnun hatta yafiq, wa 'an an-na'im hatta yastayqidh." Thì cây viết chép tội sẽ được nâng lên bởi 3 loại, gồm trẻ em cho đến khi trưởng thành, người khùng cho đến khi tỉnh táo, và người ngủ cho đến khi tỉnh giấc. Thì những người ép buộc cũng nằm trong cái loại hình là gì, không bị bắt tội như thế này. Rồi, điều kế tiếp là sở hữu trong tay quyền chủ nô lệ, chứ không được trả thả tự do nô lệ cho một người không phải là nô lệ của mình. Đó là điều kiện thứ hai. Điều kiện thứ ba là nô lệ phải là người nô lệ không tiền án, không tiền sự, hay là không nợ nần. Nếu như không Nếu như anh ta có tiền án, có tiền sự, có nợ nần thì phải giữ chân anh ta lại để mà giải quyết xong những vấn đề, liên quan đến anh ta. Khi nào anh ta hoàn toàn sạch sẽ thì mới được quyền thả tự do cho anh ta. Điều kế tiếp nữa là nói rõ ràng cái lời phóng thích. Tức là cái việc phóng thích là phải nói bằng lời rõ ràng hay là ám chỉ, với mục đích, với ý nghĩa là mọi người hiểu rằng đó là phóng thích. Còn nếu không thì không có hiệu lực. Ví dụ như định tâm thả tự do cho một người nô lệ nhưng mà không nói ra lời, hay cũng không có nói một cái lời ám chỉ rằng trả tự do, thì nó không được xác nhận. Bởi vì việc trả tự do là một vấn đề rất là quan trọng, cho nên cần phải nói ra lời. Thì chứ gì định tâm không chưa gì không đủ. Thì bây giờ đến cái vấn đề, chủ đề kế tiếp đó là về cái hình thức phóng thích. Thì cái hình thức phóng thích này nó chia làm hai loại. Thứ nhất là nói bằng cái lời lẽ rõ ràng, tức ví dụ như nói anh là người tự do, hoặc là gì anh không còn là đầy tớ của tôi nữa, hay hoặc là gì anh đã hết số phận nô lệ, hoặc là gì tôi thả tự do cho anh. Thì đó là những cái lời nói một cách trực tiếp rõ ràng, hiểu, nói ra là hiểu liền. Thì đó là cái hình thức thứ nhất. Là hình thức thứ hai là nói bằng những cái lẽ ám chỉ. Thí dụ nói rằng là gì anh muốn đi đâu tùy, hoặc là gì tôi hết quyền sai bảo anh, hoặc là gì anh không còn, tôi không còn quản lý anh nữa, hoặc là gì anh hãy đi khỏi mắt tôi, hoặc là anh hãy biến đi. Thì những cái lẽ ám chỉ tương tự vậy, nếu như cái người nói mà họ có ý định hay có định tâm là muốn thả tự do cho cái người nô lệ thì đó sẽ thành, còn nếu như không thì nó không được. Rồi nếu như anh ta vẫn gì không có định tâm bằng thả nô lệ, phóng thích nô lệ, thì cái người đó vẫn còn là cái số phận nô lệ. Rồi đến chủ đề thứ ba, đó là các giáo lý liên quan đến vấn đề trả tự do. Thì thứ nhất là hai người hoặc nhiều hơn hai người được quyền sở hữu một người nô lệ. Tức là hai người, ba người hoặc nhiều hơn như thế nữa được quyền sở hữu một người nô lệ, có thể đồng tiền nhau mua người nô lệ thì được phép. Cái giáo lý thứ hai là khi một người thả tự do cho nô lệ chung, thí dụ như hai người cùng sở hữu một người nô lệ, thì một trong hai người mới thả tự do cho cái người nô lệ đó, thì ngay lúc anh ta thả tự do thì anh ta mất quyền chủ của người nô lệ đó. Thì cái người nô lệ lúc này anh ta chỉ còn có một nửa mình là nô lệ thôi, còn một nửa mình đã tự do. Thì lúc này anh ta được cái quyền, được quyền đó là anh ta lợi cái người chủ mà vẫn còn giữ cái số phận mình là nô lệ, là yêu cầu cái người đó ra giá, đánh giá mình là bao nhiêu tiền. Tức là gì, có thể đánh giá là người này là số lượng anh ta, giá trị của anh ta bao nhiêu tiền. Thì thí dụ đánh xong một giá anh ta bao nhiêu tiền, thì anh ta nếu có tiền thì anh ta được quyền trả phân nửa cái số tiền đó. Thí dụ như là giá trị của anh ta là 100 triệu chẳng hạn, thí dụ, thì anh ta chỉ cần trả 50 triệu nếu như có, thì anh ta trở thành người tự do, tại vì anh ta đã được phân nửa là người tự do rồi. Còn nếu như không có tiền thì anh ta được quyền yêu cầu là tôi sẽ chuộc thân tôi từ từ, thì tôi sẽ đi làm thuê, tôi làm mướn, hay tôi đi dây, hay đi mượn bất cứ người nào đó để tôi trả cái một nửa số tiền đó, thì đó được quyền. Và cái người chủ còn lại không được quyền, hay là anh ta không được phép làm khó dễ cho cái người nô lệ đó, mà anh ta hãy cố gắng giúp cho cái người nô lệ đó được người tự do, tại anh ta chỉ còn một nửa là người nô lệ thôi, còn một nửa anh ta là người tự do rồi. Thì anh ta được, lúc này trường hợp này thì anh ta được xem giống như người mồ côi. Thì chúng ta sẽ đi được xem biết rõ người mồ côi là người thế nào sau đó bên dưới. Thì cái bằng chứng cho cái điều chúng ta vừa nói này đó, thì Nabi sallallahu alaihi wasallam có nói: Man ataqa shirkan la fi abdin fa kana lahu mal yablughu thaman al-'abd kuwima 'alayhi qimat al-'adl fa'ata shuraka'ahu hisasahum wa'ataqa 'alayhi al-'abd wa illa faqad ataqa minhuma ataq. Thì Nabi sallam nói: Ai thả tự do cho một phần sở hữu của mình trong người nô lệ chung, nếu người nô lệ đó có tiền thì anh ta, nếu người nô lệ có tiền thì nhờ người công bằng định giá thân mình và sau đó trả tiền cho cái người chủ còn lại phần nữa, tức là trả cái phần tiền còn lại, tức là phần nửa số tiền của mình cho cái người chủ đó. Và còn không, tức là khi anh ta không có tiền hay là anh ta là người nghèo đó, thì anh ta vẫn còn là một nửa số phận nô lệ của mình, anh ta chỉ là người tự do với cái khoản mà anh ta được thả tự do thôi. Đây, cái bằng chứng thứ hai là Nabi sallallahu alaihi wasallam nói: man a'taqa nasiban aw syaqiqa aw syaqisan fi mamluk fa khalasuhu alayhi fi malihi in kana lahu mal wa illa quwima alayhi fastus'iya bihi ghayra mashquq alayhi. Là ai số quyền của mình trên nô lệ chung thì phần nô lệ còn lại đánh giá nô lệ đó bao nhiêu thì đem trả lại cho cái người đang giữ cái phần quyền lợi nô lệ của mình. Còn nếu như không có gì, nếu có tiền thì anh ta đi trả nốt cái phần đó để mà trở thành tự do. Còn nếu như không có tiền thì anh ta được quyền đi tìm để mà chuộc thân của gì, đi chuộc lại cái phần nửa của mình. Và những người mà còn nắm quyền chủ nô lệ của anh ta đó thì không được phép làm khó dễ cho anh ta. Thì cái nghĩa này là gì? Tùy thuộc vào cái người nô lệ, tức người nô lệ muốn chuộc thân mình hay không muốn chuộc thân mình, đó là quyền của anh ta tự do lựa chọn. Có thể lựa chọn là tiếp tục sống cuộc đời nô lệ của mình với người chủ gì vẫn còn giữ nô lệ của mình, anh ta vẫn có quyền đó, hay là phải trở chuộc thân với thành người tự do thì anh ta vẫn có quyền đó. Rồi thứ ba, cái giáo lý thứ ba liên quan là người thả tự do nô lệ được quyền thừa kế chọn tài sản của người nô lệ mà mình đã thả tự do, còn người nô lệ thì không. Bởi người thả tự do là người bảo hộ của người nô lệ mà mình đã phong thích. Bởi thiên sứ Sallallahu Alaihi Wasallam có nói hadith al-wala'u liman a'taqa, quyền bảo hộ thuộc về người phóng thích nô lệ. Và Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam xem cái người bảo hộ tự như là cái người thân tập quyết thống, cùng chung quyết thống. Nabi nói al-wala'u lahmatun kaluhmatin nasab la yuba'u wa la yuhab, là quyền bảo hộ là máu mủ như máu mủ thân tộc, không được bán và cũng không được tặng. Thì cái người mà thả tự do nô lệ, anh ta có cái quyền là anh ta được quyền hưởng cái tài sản của người nô lệ sau khi được xả tự do, nếu như cái người đã chết. Nhưng mà ngược lại, người nô lệ không được phép hưởng tài sản của cái người đã thả nô lệ cho mình. Thứ tư là ai đàn áp bất công với người nô lệ, hoặc là đánh bị thương tích, hoặc là cắt bộ phận nào đó trên cơ thể của người nô lệ, thì cái bồi thường cho cái người nô lệ đó là trả tự do cho người nô lệ. Thì Nabi Sallam nói man taraba gulaman lahu ahda lam yatihi au latamahu au latamahu fa in kaf an fa inna kafaratahu an yu'tiqahu, là ai đánh nô lệ bị truy tố hình sự thì hình phạt dành cho y đó là trả tự do cho người nô lệ đó. Tức là người nào mà có một nô lệ mà đàn áp người nô lệ một cách bất công, hay là đánh anh ta một cách trọng thương, hay là cắt bộ phận nào trên cơ thể của anh ta, thì cái người chủ nô lệ phải bồi thường cái việc làm đó, anh ta phải chịu phạt về cái việc làm đó, là phóng thích người nô lệ đó trở thành người tự do. Đó là cái hình phạt dành cho những người chủ đàn áp bất công vậy. Thì chính đây chúng ta xong cái bài học chúng ta của phần đêm hôm nay. Wallahu a'lam. وأحكم وصلى الله على نبينا محمد